Truyện ngắn Vẽ đường chỉ tay được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau. Truyện ngắn này được trích trong tuyển tập truyện ngắn chủ đề Dòng chơi ngày tháng, xuất bản năm 2005, giọng đọc Nguyên Hà.
What will be, will be. What will be, will be. What will be, will be.
Cô hành khách ngồi cạnh Tâm vội vã đứng dậy đi ra cửa phòng đợi, leo lên xe buýt để đến phi trường theo lời kêu gọi của đọc viên loa. Tâm nhặt cuốn sách của cô, vô tình đã đánh rơi trên sàn, vội vã chạy theo ra hành lang mà không kịp. Chiếc xe buýt chở cô chạy vụt đi, xả mùi khói dầu cặn nồng nặc. Tâm uể oải quay về lại phòng đợi, ngồi dựa ngửa nhìn cái hình bàn tay vẽ trên bìa cuốn sách mà cười một mình. Cuốn sách dạy xem chỉ tay viết bằng tiếng Pháp có nhan đề là Bàn tay nó nói. Thì ra Tây Tàu Chi cũng tin dị đoan. Tâm mở sách ra xem, may ra có địa chỉ của chủ nhân thì sẽ gửi trả lại. Không chừng cô này muốn làm quen với anh, giả vờ đánh rơi sách như ngày xưa Thúy Kiều làm bộ để quên cành thoa trên cây bên hàng rào nhà Kim Trọng. Biết đâu cuốn sách xem bói này cũng sẽ tạo nên một thiên tình sử ngàn năm mà người đời sau đổ nhiều nước mắt khóc mướn thương vay. Lật qua lật lại nhiều lần không có địa chỉ nào cả. Tâm cười, tự chế giễu cái mơ mộng lẩn thẩn của anh. Tâm chợt nghĩ, với cái quân hàm chuẩn úy và bộ quân phục bèo nhèo này thì đâu phải là đối tượng của một con người mượt mà sang trọng, thơm tho như cô hành khách kia. Và chiếu rách thì mong chi trải được giường vàng. Anh cười to lên, làm cho những người ngồi kế cận quay lại nhìn, và họ cũng mỉm cười theo cái ông sĩ quan trẻ tuổi lạ lùng này. Vì một lý do đặc biệt, Tâm phải lấy máy bay dân sự để về trình diện đơn vị mới tận Đông Hà, miền chiến tuyến gió bụi. Ngồi rã rượi chờ xe buýt tại trạm Tiếp Liên trên đường Phạm Ngũ Lão để được đưa ra phi trường Tân Sơn Nhất. Hành khách ồn ào, kẻ nói chuyện oang oang, người nhắm mắt ngủ lơ mơ, người im lặng đọc sách báo. Tâm mở cuốn sách bói chỉ tay ra xem và tự nhìn vào bàn tay của mình xem thử tương lai số mệnh ra sao. Bàn tay của Tâm có chỉ tay chằng chịt, nát bấy. So sánh với những hình vẽ, những điều viết trong sách thì có nhiều trùng hợp với bàn tay của Tâm. Càng xem, Tâm càng hớn hở, thì ra anh là một thiên tài mà lâu nay không ai thấy biết. Biết đâu như cái ông Ngọa Long ngày xưa tự ví mình là con rồng nằm ở trong lều cỏ giữa hóc bà tó. Thế mà cũng có kẻ anh hùng ba lần đến vòng tay chờ cầu cạnh mời ra làm quân sư, tính chuyển chia ba thiên hạ. Lại có cả cái chỉ tay giống Hitler, râu cứt mũi, người khuấy lên thế giới đại chiến lần thứ hai, gồm cả mấy đường chỉ tay báo hiệu cái tài ba quân sự quán thế. Khoái quá, Tâm ngâm nho nhỏ câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ: mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ. Ông khách ngồi bên cạnh ăn mặc trải chuốt, tỏa mùi nước hoa thoang thoảng, quay qua cười và hỏi Tâm: hình như là anh có chuyện gì vui, trông bộ hớn hở không giấu được, lại ngâm thơ phú. Tâm đáp: cuốn sách chỉ tay này nó nói rằng sau này tôi có danh vọng tột đỉnh, có thể là danh tướng thế giới nữa kia. Vui thật. Ông khách cười nói mà không sợ mất lòng một người mới quen: tôi trông anh cũng có dáng dấp của tướng lắm, nhưng là tướng cướp ấy. Tâm cụt hứng, không biết ông khách này học được phép lịch sự nào mà phun ra được một câu như vậy. Anh im lặng không trả lời và cúi xuống đọc, nghiên cứu tiếp các chỉ tay cho riêng mình. Ông khách không tha cho Tâm, ông ta nói tiếp: nghe anh nói sau này có thể lên đến cấp tướng mà tôi bực mình và lo. Từ chuẩn úy leo lên thấu tướng thì chiến tranh còn kéo dài đến mấy chục năm nữa, chịu chia cho thấu, chết chóc còn nhiều lắm lắm. Và còn là danh tướng thế giới, anh toàn tính gây nên thế giới chiến tranh thứ ba hay sao? Tâm đáp: đừng nói thế, thực ra tôi nhát lắm. Tôi bị bắt đi lính, tôi thấy sách viết sao thì lặp lại cho vui vậy thôi. Nhưng ai mà biết được, các ông danh tướng thế giới cũng có thời nghèo đói cho dã hỏng ra. Và khởi đầu đâu có được là chuẩn úy như tôi đây. Nhưng có lẽ tôi không làm tướng được, con gà tôi còn chưa dám cắt tiết, huống chi là giết người. Làm tướng thì phải tàn sát cho được nhiều quân địch, mà nướng cũng không ít quân của mình. Tôi cũng không có nhiều can đảm. Thấy đàn bà con gái là sợ run lên rồi. Không biết sợ cái gì mà cứ sợ. Họ có ăn thịt mình đâu mà sao cứ run lên cầm cập, đôi khi còn ăn nói lắp bắp nữa. Ông khách cười ha hà, vỗ mạnh lên vai Tâm và hỏi tiếp: anh có tin bói toán không? Có tin vào chỉ tay không? Đáp: không. Thế thì anh đọc sách đó để làm chi? Tâm trả lời: để giết thì giờ chờ đợi. Cũng có nhiều điều vui vui. Nó vẽ cho mình một tương lai tươi sáng, làm cho mình hy vọng và tin tưởng hơn vào cuộc đời bấp bênh này. Ông hành khách chìa bàn tay ra và nói: tôi tin tướng số lắm, nhất là về tử vi. Anh xem giúp bàn tay, thử đoán vận mệnh của tôi sau này sẽ như thế nào, toan tính làm ăn của tôi kỳ này có thành công không. Tâm nói ngay: tôi đâu có phải là thầy bói, tôi cũng mới đọc thoáng qua cuốn sách này, chưa biết chi nhiều, không quay bói cho ông được đâu. Ông ta nói: thôi mà đừng giận, tôi đang lo lắng và nóng ruột lắm, không biết kỳ này có trúng được mối làm ăn hay là lại bị gạt ra ngoài. Ông khách năn nỉ quá, và cũng để trả thù cái lối nói thẳng ruột ngựa của ông, Tâm định gián tiếp dạy cho ông một bài học về lịch sự, bài học tử tế với mọi người chung quanh. Tâm cầm tay của ông khách và lật từng trang sách mà nói: đây là những điều sách nói chứ không phải tôi bói toán đâu nhé. Đúng thì cứ cho là sách đúng, sai thì sách sai, hoặc tôi diễn giải sai, thấy gì tôi nói đó lung tung, không có thứ tự nào cả. Đây, nói về đường chỉ bao quanh ngón tay cái trước, Tây nó gọi là đường sinh đạo. Đường sinh đạo của anh rõ ràng, đời sống có sức khỏe, đoạn đầu của đường này đứt quãng, anh đã suýt chết hoặc sẽ có lần nguy đến tính mạng. Nhưng nhờ có con đường nhỏ chạy song song nên không lo, sẽ qua khỏi và sống khỏe mạnh. Cái đường nhánh rẽ từ sinh đạo chạy thẳng lên Gò Mộc Tinh như hình vẽ trong sách đây, cho biết anh có óc kinh doanh, hăng hái làm giàu và thành công trên đường thương mại. Mắt của ông khách sáng lên bất ngờ, vui vẻ nói: không tin không được anh ạ. Anh mới nói có mấy câu mà đúng chóc. Tôi đi sĩ quan, bị thương suýt chết, được giải ngũ, tôi ra kinh doanh, đi thầu tiếp tế cho quân đội Mỹ, tiền vô như nước anh ạ. Còn gì nữa, nói tiếp đi. Tâm lật sách qua mấy trang khác, chỉ vào sách rồi nói: phần lớn theo suy đoán của anh, dựa vào lối ăn mặc trải chuốt, lối sức tiếc hoa và buổi sáng thấy có một cô gái trẻ đẹp thân mật quá đáng với ông khách. Tâm nói, ông nhìn cái đường tình cảm trong tay ngoằn ngoèo giống như trong hình vẽ này. Sách viết rằng ông là người đa tình đào hoa và ngoại tình phụ bạc vợ, nhưng ông sẽ hay đã thất tình nặng lắm. Cái cồn nằm trên tâm đạo, đoạn sách này nó viết như vậy đó. Mặt của ông khách ra sầm xuống, buồn bã. Ông ta thở dài não nuột: đúng, đúng quá. Tôi đã thất tình tưởng có thể chết đi được. Khi mới đậu tú tài, tôi có một người yêu trong ban văn nghệ của trường. Hai đứa yêu nhau, thề sống thề chết bên nhau để mau làm được tiền mà cưới vợ. Tôi đi sĩ quan Đà Lạt, mong mấy năm sau ra trường thì có thể xây một mái ấm gia đình. Tôi đi, chỉ mới hơn được một năm thì nàng ở nhà đi lấy chồng. Tôi thất tình, muốn đào ngũ và không muốn sống nữa. Anh đã từng thất tình chưa? Phải nói nỗi đau lớn nhất trên đời là thất tình, đau hơn cả cha chết mẹ chết nữa. Nói như thế thì có vẻ bất hiếu phũ phàng, nhưng là sự thực đó anh ạ. Ít có ai mất cha mẹ mà tự vẫn, nhưng chết vì thất tình thì nhan nhãn, nơi nào cũng có, thời nào cũng có. Nhiều năm tôi sống như mất hồn. Ra trận tôi đi đầu hàng quân, và đôi khi vớ vẩn mong cho một viên đạn xuyên qua tim, chết đi cho dứt niềm đau. Bởi thế cho nên tôi làm bia cho chúng bắn, bị trọng thương và giải ngũ. Bây giờ cái đau vẫn chưa nguôi, nhưng sáng suốt mà nhận định thì thất tình là ngu, ngu nhất, ngu hơn con bò tót, ngu không để đâu cho hết. Chết vì một người con gái mới quen biết trong thời gian ngắn mà không nghĩ đến công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng, tốn kém cực khổ gian lao, thế mà chết được, ngu quá. Biết là ngu mà trái tim vẫn nhói đau mới lạ chứ. Bây giờ tôi lăng nhăng hết cô này đến cô kia, không yêu cô nào cả. Và cả sau khi lập gia đình, tôi vẫn còn liên hệ mật thiết với nhiều cô khác. Ông khách nói đến đây thì Loa kêu Tâm ra xe buýt để lên phi trường. Ông khách chạy theo Tâm, dúi vào tay Tâm mấy tờ giấy bạc. Tâm gạt đi và nói: "Ơ hay cái ông này, tôi có phải là thầy bói đâu mà trả tiền, kỳ quá." Ông ta nói: "Đây, tấm thiệp địa chỉ của tôi tại Đà Nẵng, khi nào tiện dịp thì mời anh ghé chơi. Vợ tôi mê chuyện bói toán lắm, cô ta cũng không biết bao nhiêu tiền bạc cho mấy ông thầy tướng số." "À, mà anh về đơn vị nào ở đâu vậy?" Tâm đáp: "Tôi về Đông Hà trình diện đại đội công binh." Ông ta nói: "Nếu anh gặp đại úy Sung, đại đội trưởng công binh, thì cho tôi gửi lời thăm. Sung với tôi là bạn thân, có nhiều ân tình, có chuyện gì thì nhờ đại úy Sung giúp đỡ cho." Chiếc xe buýt chuyển bánh, Tâm cười cái ông khách mê tín dị đoan, lại đem ông đại úy Sung nào đó ra làm quà cho Tâm nữa. Khi máy bay hạ cánh ở phi trường Phú Bài, Huế, Tâm móc túi sau, ngạc nhiên lôi ra mấy tờ giấy bạc. Thì ra ông khách đã lén đút vào túi của Tâm mà Tâm không biết. Về đến Huế, Tâm mời người bạn đi ăn bún bò quán Lạc Sơn bên chợ Đông Ba và gọi đây là món tiền độc thánh đãi. Tâm lấy xe hành khách ra đơn vị chấn đóng tại Đông Hà, trình diện đại đội công binh. Đúng là ông đại úy đại đội trưởng Tiên Sung mà Tâm không dám chuyển lời hỏi thăm của ông khách trong phòng đợi tại Sài Gòn. Biết họ ân oán với nhau ra sao, tội chi dây vào cho thêm mệt. Thành phố gió bụi mịt mù, cát bay đầy miệng, cát kêu rào rào giữa hai hàm răng. Tâm thường vác võng nằm trong hầm trú ẩn, nơi tiền đồn ngày đêm vang vọng tiếng đạn bom. Bắc quân chờ dịp thuận tiện là pháo kích bắn xẻ. Buồn không biết làm gì, Tâm dở cuốn sách xem chỉ tay ra đọc và so sánh với các chỉ tay ở trên bàn tay của anh. Tâm lấy giấy tập dán lại thành trang lớn như cánh cửa sổ vẽ bàn tay, ghi chi chít các điều trong sách lên các vị trí tương ứng, như tóm tắt cuốn sách vào bốn tờ giấy lớn treo lên thành hầm. Nhiều anh em trong đại đội thấy mấy tấm hình bàn tay, chỉ tay, kéo đến bắt Tâm xem bói. Ban đầu Tâm còn ngượng, từ chối đây đẩy, bảo rằng anh không tin vào chuyện chỉ tay. Bói toán là mê tín, anh tóm tắt, chuyển cuốn sách lên hình vẽ là vì buồn, không có việc chi làm. Anh em đồng đội có nhiều người khẩn khoản năn nỉ. Tâm là lính mới đáo nhập nhiệm sở, không muốn làm mất lòng ai. Khi xem chỉ tay cho các đồng đội bạn bè, Tâm thường mở đầu bằng câu nói cố hữu: "Những điều tôi nói ra đây là sách nó nói. Đúng là sách đúng, sai là sách sai. Tôi cũng không tin vào bói toán bao giờ. Các anh nên nhớ, đôi khi tôi cũng xạo một chút, bày vẽ thêm ra cho vui. Đừng có tin nha." Tâm cứ theo hình vẽ trong bốn tấm hình, so sách với chỉ tay mà nói, tán thêm, dựa vào tâm lý. Khi nào cũng nói những điều hay ho tốt đẹp cho người nghe yên lòng sung sướng. Ở nơi tiền đồn, cái sống cái chết cận kề gang tấc, không ai muốn nghe những điều gở. Yên tâm sống được ngày nào hay ngày đó, không ai muốn nghĩ đến chết chóc thương tích. Có chết có thương tích, nhưng ai đó chứ không phải là mình. Mấy anh lính non trẻ trên tay còn xâm những lời nhớ mẹ thì chỉ có chuyện tình là quan trọng. Mấy ông lính sồn sồn thì chuyện gia đình tiền bạc. Mấy ông quê ở xa thì mong có ngày được thuyên chuyển về gần quê nhà. Mấy ông sĩ quan lớn tuổi thì mong được thăng thưởng, mong chuyện làm ăn. Cứ thế mà Tâm đoán mò, cứ làm cho họ yên lòng, hy vọng và vui sướng. Khi chuyện xảy ra sai với lời tiên đoán của Tâm thì người nghe đã quên mất rồi. Nhưng khi chuyện xảy ra đúng như Tâm đã tiên đoán thì họ nhớ, nhắc nhở và tấm tắc khen hay. Anh em đồng đội đùa gọi Tâm là ông thầy. Thầy tức là thầy bói. Ban đầu Tâm cũng hơi nhột, nhưng nghe quen rồi thôi. Khi có ai gọi tiếng ông thầy thì Tâm quay lại ngay, vì biết là họ đang gọi anh. Một lần có anh hạ sĩ quan mất tích trong trận đánh. Mẹ anh hạ sĩ này nhờ người quen dẫn đến Tâm để xem bói, xem con của bà còn sống hay đã chết và tương lai sau này ra sao. Tâm thấy bà cụ mất con tiều tụy, gầy gò, đau khổ, chợt nhớ đến mẹ của mình. Tâm không dám chối từ việc coi bói. Anh tiếp bà và nói rằng cứ theo như quẻ thì con của bà hiện còn sống và gia đình sẽ được sum họp trong vòng vài ba năm nữa mà thôi. Tâm nói đại cho bà cụ bớt đau buồn, yên lòng. Trong thâm tâm, Tâm nghĩ là anh kia đã bị địch bắt và giết chết rồi. Sau này, khi Tâm đã được biệt phái về lại dân sự ở Sài Gòn, Có người nhắn tin cho Tâm biết là anh hạ sĩ đã được đoàn tụ với mẹ già, đúng như lời bói toán trước đây. Anh được trao trả tù binh sau hiệp định Ba Lê. Những chuyện đoán mò trùng hợp xảy ra đúng như lời bói, chừng 50%. Thiên hạ cứ khen và nhắc nhở mãi, quên đi những lần đoán sai. Cả ông đại đội trưởng và vợ của ông cũng nhờ Tâm xem đi xem lại chỉ tay nhiều lần. Tâm chỉ nói ra những điều tốt lành, những điều họ muốn nghe và hy vọng. Ai cũng vui vẻ. Thỉnh thoảng, người này tặng Tâm vài bao thuốc lá, người kia tặng cho anh cái hộp quẹt máy, người nọ cho một gói trái cây. Tâm nhận quà liên miên, không từ chối được. Từ chối thì sợ mất lòng người ta. Các bạn bè quanh Tâm có lộc thánh ăn đều đều. Tâm dặn dò bạn bè rằng, đừng tin dị đoan, đừng tin vào chỉ tay chỉ chân, người ta bày ra để chơi mà thôi. Nhưng càng nói ra thì họ càng tin hơn, và lời đồn đại về ông chuẩn úy thầy bói càng ngày càng lan rộng. Có cái huyền thoại nho nhỏ bao quanh Tâm. Cả vị đại đức tuyên úy, vị linh mục tuyên úy cũng đến nhờ Tâm xem vận mệnh cho họ nhiều lần. Mấy lần anh đoán cho vị đại đức rằng sau này ông sẽ hoàn tục, có vợ có con. Mỗi lần nghe nói như vậy, ông này hớn hở vui vẻ. Tâm đoán mò qua cách bày tỏ ý nghĩ, qua đời sống của ông. Và đúng như vậy, mấy chục năm sau ở hải ngoại, vị đại đức hoàn tục, có vợ con, sống rất hạnh phúc, làm cán sự điện tử. Ông có mời Tâm đi ăn nhiều lần và thường nhờ Tâm xem thử kỳ này ông có bị dính trong đợt sa thải nhân viên của hãng hay không. Tâm thoái thác là đã giải nghệ từ lâu, quên hết rồi, không còn nhớ chi cả. Nhưng rồi ông năn nỉ mãi, Tâm nói lại là lần này chưa đến phiên ông đâu, và nếu ông có dính vào đợt sa thải thì cũng sẽ kiếm được việc làm lại rất mau. Hãng mới, lương cao hơn, công việc nhàn nhã, khỏe hơn. Nói cho ông ta đỡ lo lắng, mà có lần lại xảy ra đúng như vậy, ông càng tin hơn, chuyện gì cũng hỏi ý kiến của thầy bói. Sau hiệp định Ba Lê được ký kết giữa các phe, miền Nam giảm quân, Tâm được biệt phái về lại dân sự cơ quan cũ. Về Sài Gòn, Tâm ở chung với một anh bạn bác sĩ quân y trong một cư xá công chức. Thời gian này, Tâm có một cô em bà con đang cư ngụ trong cư xá đại học. Cư xá nữ sinh viên, toàn cả những cô gái xa nhà đi học đại học. Mấy lần cô em bà con đến nhà chơi, thấy trên vách tường có mấy tấm hình bàn tay, cô nàng nặc đòi xem chỉ tay giúp. Nể lòng, Tâm xem bói cho cô, nhưng anh vẫn ca bài ca cũ dích rằng sách nói đúng hay sai là sách, chứ không phải là anh nói. Tâm thêm chút mắm muối vào lời tiên đoán, khuyến khích cô ráng mà ăn học, thi cho đậu, kẹo tốn tiền của cha mẹ, hy sinh cho đi học xa nhà. Từ cô em bà con này mà bạn bè của cô nghe tiếng xin được xem chỉ tay để biết tình yêu, danh vọng, gia đạo ra sao. Ban đầu Tâm cực lực từ chối, sợ mang danh thầy bói thì sau này làm sao mà đi cưới vợ được. Cô em này lập kế, đem bạn đến thăm chơi, không đề cập chi đến chuyện bói toán cả. Các cô đến chơi vài lần, khi đã quen biết thì năn nỉ. Tính của Tâm hay cả nể, để cho đàn bà con gái năn nỉ quá cũng kỳ, nên nhận lời xem. Anh cũng luôn luôn mào đầu rằng, đừng có mê tín, đừng có tin vào chuyện bói toán. Nhưng điều anh nói là do sách nói chứ không phải anh đặt ra hoặc anh tiên tri được. Quanh đi quẩn lại, chuyện của các cô ưu tư là chuyện tình duyên, chuyện học hành và mơ ước tương lai được giàu sang phú quý. Các cô tìm đến xem chỉ tay cũng có phần nào nhắm vào mấy anh bạn của Tâm. Anh nào cũng đã xong đại học, có nghề nghiệp đàng hoàng, có anh còn có chút địa vị giữa xã hội nữa. Các cô bắn một mũi tên nhắm 2-3 mục tiêu khác nhau. Mấy năm dài Tâm nằm trong công sự chiến đấu nơi tiền tuyến, không có một cô bạn gái, không có một bóng hồng đàng hoàng. Ngoài đám vợ con lính lôi thôi lếch thếch trong khu gia binh, bây giờ chung quanh của Tâm cả trăm nữ sinh viên duyên dáng trẻ đẹp bao quanh nhờ vả cầu cảnh. Tâm thấy chuyện bói toán cũng rất vui. Anh cảm ơn cái cô nào đó đã đánh rơi cuốn sách xem chỉ tay trên sàn trạm đợi xe đưa ra phi trường. Thật là một cái duyên may lạ lùng. Các cô sinh viên còn kháo với nhau rằng anh này đứng đắn lắm, không phải lợi dụng chuyện coi bói để nắm tay đàn bà con gái đâu. Anh chưa hề nắm tay cô nào cả. Tay của các cô xòe ra trên bàn, anh chỉ dùng cây viết chỉ mà vẽ lên đường chỉ này, đường chỉ kia, và cũng cây bút chỉ đó lật bàn tay của các cô qua lại. Thực sự thì Tâm thấy có nhiều bàn tay búp măng đều đặn, trắng trẻo, đẹp đẽ, cũng muốn nắm lấy vài giây cho đã đời. Nhưng anh không dại gì để mất cái huyền thoại đứng đắn giả mạo đang bao quanh anh. Càng mang bộ mặt đạo đức giả, anh càng được các cô hâm mộ, tâng bốc, ca tụng. Và đã lỡ bị ca tụng rồi, anh không thể nào làm chi khác hơn được. Để làm cho các cô tin hơn, nhiều lần anh dở trò ảo thuật, yêu cầu người coi bói vào phòng trong, che tay lại, viết tên người yêu của họ hoặc điều họ mong ước vào mảnh giấy nhỏ mà anh đã đưa cho rồi xếp bốn lại. Đem ra, theo hướng dẫn của anh, họ sẽ xếp lại thành một viên giấy tròn và thả lên một bảng số có kê từ 1 tới 9. Khi viên giấy rơi vào số nào thì anh ghi lại số đó. Khi viên giấy rơi ra ngoài thì ghi số 0. Và anh nhặt viên giấy trao lại cho người đã thả giấy, tiếp tục thả vào các ô khác. Cuối cùng, anh đánh diêm, bảo người xem bói đốt viên giấy thành than trong một cái gạt tàn thuốc. Anh viết các con số, cộng trừ nhân chia lung tung, rồi tra mẫu tử ABC viết đúng cái tên hoặc cái chữ người kia đã viết trên miếng giấy đã bị đốt cháy. Lần nào anh cũng viết trúng chữ của người kia đã viết cả, làm cho các cô sợ xanh mặt và càng tin hơn. Thật ra đó chỉ là một trò ảo thuật đơn sơ mà anh học được, làm cho các cô sợ chơi. Ngoài trò ảo thuật, anh buộc các cô phải điền 50 câu trắc nghiệm tâm lý, có nhiều câu lơ lửng như là đời là chấm chấm chấm, tình là chấm chấm chấm, và các cô phải viết thêm vào phần có dấu chấm cho hoàn tất câu. Ngoài ra, có các câu trùng nghĩa ghi dưới dạng thức khác nhau để kiểm chứng sự chính xác. Qua bài trắc nghiệm tâm lý, các cô đã tiết lộ tất cả mọi điều, từ tính tình, ước vọng, gia cảnh, tình yêu, mối lo âu. Tâm cứ dựa theo đó mà nói. Các cô đổ mồ hôi hột vì chúng phong phóc. Họ tưởng Tâm có nuôi ma xó, Tâm như người thả phao hy vọng cho các cô níu. Một lần, người em họ bắn tiếng muốn nhờ Tâm xem chỉ tay, đoán vận mạng cho một cô bạn thất tình. Cô này vừa thoát chết qua lần uống độc dược tự vận. Nhìn dáng điệu ủ rũ, đau sầu, mệt mỏi của cô mà Tâm thương hại. Anh yêu cầu cô gái trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm tâm lý trước. Sau đó yêu cầu cô viết tên người mà cô yêu thương lên mảnh giấy nhỏ. Đừng để cho ai thấy cái tên cô đã viết. Xếp giấy lại và thả lên tấm bảng số. Sau đó đốt mảnh giấy đi. Cũng theo lối ảo thuật, Tâm đọc tên anh chàng người yêu của cô. Tâm có quen biết với anh này, Tâm thong thả nói. Nếu quẻ linh ứng thì người yêu của cô có nước da ngăm ngăm đen, dáng người cao to, giọng nói ấm áp. Anh này có nghề nghiệp vững chắc, có chút địa vị trong xã hội. Nhưng đây là một con người trăng hoa bay bướm, tình cảm không lâu bền với ai. Chuyện tình của cô với người này không thể nào thành được. Mà nếu có thành thì tai họa cũng liền theo sau. Hoặc một trong hai người phải chết sớm, hoặc cha mẹ đôi bên tử vong bất thần. Mà nếu không nữa thì hai người sẽ sống trong địa ngục, nghèo đói, cùng cực, khổ lắm. Đó là quẻ trong sách nói, đừng tin. Đáng ra tôi không nên nói đến những quẻ xấu, cô gái nói với giọng run run. Theo anh mô tả thì đúng lắm, y hệt như con người đó, từ nhân dáng đến tính tình. Nhưng tại sao mối tình này không thể nào thành được, và có thành thì cũng nhiều tai họa. Tâm đáp, tôi đâu có biết, quẻ mách sao thì tôi nói vậy, tôi cũng không tin đâu. Mà tôi thành thật khuyên cô đừng tin bói toán, đa số đều là chuyện nhảm nhí. Cô nói, quẻ có nói gì về tương lai của tôi không? Đường tình duyên sau này sẽ ra sao anh? Cô xòe bàn tay ra cho Tâm xem. Anh lấy cây bút chỉ, chỉ vào đường tâm đạo của cô và chỉ vào cái hình bàn tay treo trên tường. Nói, cô xem cái đường tâm đạo này, có hai ốc đảo và ngoằn ngoèo đậm lạt. Như thế thì số cô bị ái tình bầm dập, có khi đến gần mất mạng. Tôi không biết cô đã toan tính tự tử vì tình chưa? Nếu chưa thì đừng. Vì có tự tử cũng không chết, mà chỉ hại cho hậu vận. Số cô phải đau khổ vì tình ít nhất là hai lần, sau đó thì mới hanh thông. Cô sẽ có một người chồng giàu có, tính tình hiền lành, có địa vị trong xã hội, gia đình nhiều hạnh phúc, nhưng lại ít con, hai hay ba đứa mà thôi. Tâm thấy trong ánh mắt của cô long lanh sáng niềm vui. Cô cười sung sướng. Tâm giả vờ hỏi, thế thì cô đã từng đau khổ vì tình lần nào chưa? Đau khổ thật chứ không phải đau khổ vớ vẩn vì yêu trộm nhớ thầm anh chàng ngu ngơ nào đó đâu nhé. Cô ta đáp ngay, có, đã hai lần, và lần thứ hai em buồn quá, không muốn sống nữa. Nhưng bây giờ biết một chút về tương lai, em hết buồn rồi. Nhất là khi biết nếu mối tình có thành thì tai họa thảm khốc đến sau. 2 năm sau, cô này lấy chồng, anh chồng là một sĩ quan hải quân, gia đình có tiệm buôn trên đường Lê Thánh Tôn. Cô có mời Tâm đi dự đám cưới, nhưng anh không đi được vì bận công chuyện. Và hơn nữa, anh không muốn họ giới thiệu anh là thầy bói. Những khi bói toán cho các cô gái trẻ, thì anh dập theo một công thức, chắc chắn 10 cô đúng cả 9. Cô nào cũng có số đào hoa, có nhiều người theo đuổi. Có người thương cô lắm, nhưng cô không thương lại. Nghe vậy là các cô đủ sướng rồi. Dù không có ai theo đuổi, các cô cũng cứ tưởng tượng ra cho sướng cuộc đời. Cô nào cũng có yêu thầm nhớ trộm một người nào đó. Cô nào cũng có một mối tình thầm kín trước đây. Rồi cô nào cũng có đau khổ vì tình, ghen tuông, nghi ngờ hay giận dỗi. Dựa theo bản trắc nghiệm tâm lý mà nói thì không thể sai. Rồi mở cho các cô một tương lai đẹp đẽ, chồng con hạnh phúc. Thì dù sau này không đúng, họ cũng cứ sung sướng và nhận lấy cái phần tốt đẹp mà vui. Là nữ sinh viên, ngoài việc tình duyên thì thi cử làm cho các cô bận tâm. Tâm cứ khuyến khích các cô chăm học, bớt mơ mộng thì sẽ thi đậu. Thần thánh không giúp ai cả, mỗi người phải tự lo lấy. Có một cô than rằng học rất chăm mà khi nào cũng phải thi 2-3 kỳ mới đậu. Vì khi vào phòng thi, tim của cô đập loạn xạ, cứ rối trí quĩnh quáng cả lên, không làm bài được. Tâm xem chỉ tay, bảo cô rằng kỳ này đậu chắc. Nếu cô ta bớt học, ngủ nhiều hơn và làm bài thì đừng chép nguyên văn bài học, chỉ cần ghi các ý chính ra mà thôi. Và cô thi đậu trong năm đó thật. Gặp những cô đang đau khổ vì tình, bị phụ bạc, đang chán đời thì Tâm hé cho cô biết một cuộc tình duyên tốt đẹp hơn trong một tương lai rất gần đang chờ đợi cô. Và nói thêm rằng may mà mối tình này gãy đổ, chứ nếu thành thì là một đại họa về sau. Cho họ biết đời sống gia đình sau này có tràn đầy hạnh phúc và hoa tình yêu sẽ nở lại rực rỡ, tươi thắm hơn, đẹp đẽ hơn. Nghe nói như vậy thì họ đỡ đau đớn vì bị tình phụ. Cả cư xá công chức đó sầm sỉ, xem Tâm như một con yêu dâu xanh, dùng bùa ngải dụ dỗ con gái. Vì chiều nào họ cũng thấy 5-3 cô ngồi chờ trước cửa nhà của Tâm. Chiều thứ bảy, ngày chủ nhật thì các cô vào ra nhà của Tâm nườm nượp. Các cô gái trong xóm thấy Tâm thì quay mặt đi, sợ con yêu dâu xanh yếm bùa. Họ cũng có lý, vì tướng mạo của Tâm cũng tầm thường, chẳng có chi đặc biệt. Nếu không nói là hơi xấu trai, nếu không có bùa ngải chi đó thì làm sao mà đàn bà con gái đông đảo đến như thế. Lâu lâu thấy vài cô mang bầu đến nhà thì họ đoan chắc tác giả cái bầu không ai khác hơn là Tâm. Các bậc cha mẹ của các cô trong xóm không muốn thấy con yêu dâu xanh nhởn nhơ sống trong cư xá này, vì thế nào có khi con gái của họ cũng bị dụ dỗ. Mấy anh thanh niên trong xóm cũng tỏ ra ghen tức vì thấy Tâm quen nhiều cô gái đẹp đẽ, dễ thương, sang trọng. Tâm thì không hề biết cái e rè của toàn cư xá, cứ chào hỏi bình thường láng giềng. Thường thường Tâm nhận được thái độ lạnh nhạt ra mặt của hàng xóm. Coi chỉ tay cho các cô, không lấy tiền, các cô cảm thấy nợ Tâm một cái gì đó, cho nên thường đem quà cáp đem tặng lại. Nào là trái cây, bánh kẹo, khô mực, thức ăn, họ đem đến tặng để lần sau hy vọng được xem chỉ tay thêm. Những món quà của các bạn trai trân trọng cho các cô để dành tặng lại cho ông thầy bói chỉ tay. Thường thường Tâm chối từ không nhận quà và nói rằng anh coi bói xạo, không có ơn nghĩa gì cả. Quà cáp khi nào cũng đầy nhà, Tâm chia cho bạn bè, cho các cô đến xem bói ăn. Điều quan trọng nhất mà các cô thấy ở Tâm là chưa hề thấy anh tán tỉnh, sàm sỡ với bất cứ cô nào cả. Xem chỉ tay mà anh cũng chưa hề nắm lấy tay của cô nào. Phần của Tâm thì anh tự biết là mình tham lam, đạo đức giả, không tán tỉnh cô nào cả, thì được nhiều cô quê quần chung quanh, thân thiết vui vẻ. Đám nữ sinh viên trong hai cư xá đại học đồn đại lên rằng Tâm có nuôi ma xó, cho nên biết hết chuyện thầm kín của các cô, đọc được cả ý nghĩ của các cô nữa, và nói chuyện tương lai đúng như có thần linh mách bảo. Cô này đồn đến tai cô kia, họ dắt nhau đến giới thiệu để xin xem chỉ tay. Đến lúc Tâm thấy mất quá nhiều thì giờ mà con gái đến nhà dần dần tai tiếng. Một hôm Tâm mời các cô đến nhà ăn bánh ngọt và làm lễ đốt sách như chuyện các cao thủ võ lâm trong chuyện kiếm hiệp rửa tay gác kiếm. Sau bữa ăn, Tâm mời các cô ra vườn nồi lửa đốt hết các tài liệu, sách báo nói về bói toán. Các cô suýt xoa, kêu ơi ới, tiếc. Họ nhao nhao lên bảo đừng đốt, để lại tài liệu bói toán cho họ dùng. Mặt của các cô buồn xo, Tâm cười và nói: lâu nay tôi lừa gạt các cô chừng đó là đã quá lắm rồi, phải ngưng lại thì vừa. Các cô nói: anh có lừa gạt chúng em bao giờ đâu, nhưng điều anh bói cho chúng em đều đúng tất cả và chưa thấy sai bao giờ. Có cô còn tiếc của, rưng rưng nước mắt. Tâm nói lớn cho tất cả các cô đều nghe thấy: từ nay giải nghệ thầy bói, không có sách, không có tài liệu thì không còn bói toán gì nữa cả, nhờ các cô nhắn lại với bạn bè như vậy. Tâm cười và nói tiếp: làm nghề thầy bói tổn âm đức lắm, tuổi thọ của tôi chắc cũng đã giảm ít ra cũng vài chục năm, cứ xem chỉ tay bói toán mãi làm sao mà có vợ được, người đàng hoàng ai mà chịu lấy thầy bói như tôi. Một cô nghiêng đầu nhịp nhịp ngón tay cái mà nói: chán chỉ người thương anh mà anh còn làm cao kén chọn, không muốn đó thôi. Anh có muốn em nêu đích danh các cô ấy ra không? Tâm đáp: thôi thôi thôi, các cô đừng trả thù, đừng gạt gẫm tôi như tôi đã gạt gẫm các cô trong bao lâu nay, tội lắm đó nghe. Các cô nói: anh biết chắc cô nào khoái anh rồi mà anh cứ giả vờ hoài, họ ghen nhau và nói xấu nhau đó nghe. Mấy anh bạn của Tâm tiếc không còn dịp mon men đến nhà của Tâm mà làm quen, chuyện trò với các cô sinh viên nữ, tiếc và nói: uổng quá, cậu có cái chìa khóa vàng mở cửa động tiên mà quăng đi. Dù sao nữa, cậu cũng như một bác sĩ tâm lý đã chữa cho các cô bớt lo âu, bớt khổ sở, bớt bi quan yếm thế, nhìn đời lạc quan hơn, thì đó cũng là một lối làm phước cho thế gian. Vừa làm phước mà được vui, được có cơ hội chọn vợ, cậu cũng biết rõ, làm quen được một cô gái đàng hoàng đâu có phải là dễ. Chàm cả mông.